phẩm 6, Đà Na Ba La Mật Đa. Đức Phật dạy tiếp: này Xá Lợi Phất Thế Đại Bồ Tát, vì vô thượng Bồ Đề mà chuyên cần tu tập các pháp Ba La Mật Đa, thực hành Bồ Tát hạnh. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Bồ Tát hạnh tức là chuyên cần tu học 6 pháp Ba La Mật Đa thì gọi là thực hành Bồ Tát hạnh. Những gì gọi là 6 pháp Ba La Mật Đa, đó là Đà Na Ba La Mật Đa, Thi La Ba La Mật Đa, Xà Đề Ba La Mật Đa, Tỳ Lê Gia Ba La Mật Đa, Tĩnh Lự Ba La Mật Đa và Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đại Bồ Tát y theo 6 pháp Ba La Mật Đa ấy mà thực hành đạo Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, thế nào gọi là Đại Bồ Tát y theo Đà Na Ba La Mật Đa để thực hành Bồ Tát hạnh? Lúc Đại Bồ Tát thực hành Đà Na Ba La Mật Đa cầu độ chúng sinh, Đại Bồ Tát vì chúng sinh mà làm thí chủ, nếu có Sa Môn hay Bà La Môn đến cầu xin, Bồ Tát đều thí cho, cần ăn cho thức ăn, cần uống cho món uống, những vật ngon của lạ đều thí cho hết, hoặc có người cầu xin y phục, xe cộ, hương hoa, giường ghế, chiếu mền, thuốc men, đèn đuốc, âm nhạc, tôi tớ, vàng bạc châu báu, voi ngựa, rừng vườn, suối ao, trai gái, thê thiếp, kho tàng, hoặc có kẻ cầu xin đồ dùng của Luân Vương, hoặc cầu xin tay chân, đầu mắt, máu thịt, xương tủy, Bồ Tát đều có thể vui mừng thí cho. Này Xá Lợi Phất, nói tóm lại Đại Bồ Tát thực hành đại thí chỉ thấy người đến cầu, tất cả vật cần dùng ở thế gian đều thí cho cả. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát thực hành Đà Na Ba La Mật Đa lại có 10 pháp bố thí thanh tịnh. Những gì là 10? 1. Đại Bồ Tát không có cầu tài vận bất chánh mà bố thí. 2. Đại Bồ Tát chẳng bức ngặt chúng sinh mà bố thí. 3. Đại Bồ Tát chẳng đe dọa chúng sinh mà bố thí. 4. Đại Bồ Tát chẳng từ chối chỗ yêu cầu mà bố thí. 5. Đại Bồ Tát chẳng xem xét diện mạo mà bố thí. 6. Đại Bồ Tát đối với chúng sinh lòng không ý tưởng phân biệt mà bố thí. 7. Đại Bồ Tát không có lòng tham ái mà bố thí. 8. Đại Bồ Tát không có lòng giận hờn mà bố thí. 9. Đại Bồ Tát chẳng cầu quốc độ mà bố thí. 10. Đại Bồ Tát đối với chúng sinh chẳng khinh miệt, xem họ là phước điền mà bố thí. Đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành 10 pháp bố thí thanh tịnh để được viên mãn Đà Na Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp bố thí thanh tịnh. Những gì là 10? 1. Đại Bồ Tát chẳng hủy bỏ nghiệp báo mà bố thí. 2. Đại Bồ Tát chẳng có tà ý mà bố thí. 3. Đại Bồ Tát đều tin hiểu mà bố thí. 4. Đại Bồ Tát không chán mệt mà bố thí. 5. Đại Bồ Tát không biểu hiện tướng dạng mà bố thí. 6. Đại Bồ Tát mạnh mẽ phấn khởi mà bố thí. 7. Đại Bồ Tát không có ăn năn mà bố thí. 8. Đại Bồ Tát đối với người trì giới chẳng vì thiên vị cung kính mà bố thí. 9. Đại Bồ Tát đối với người phạm giới chẳng khinh bỉ mà bố thí. 10. Đại Bồ Tát chẳng cầu mong quả báo mà bố thí. Đây là Đại Bồ Tát thực hành 10 pháp bố thí thanh tịnh để được viên mãn Đà Na Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp bố thí thanh tịnh. Những gì là 10? 1. Đại Bồ Tát chẳng mắng nhiếc mà bố thí. 2. Đại Bồ Tát chẳng xoay lưng mà bố thí. 3. Đại Bồ Tát chẳng có không thanh tịnh mà bố thí. 4. Đại Bồ Tát chẳng hiện tướng giận dữ mà bố thí. 5. Đại Bồ Tát chẳng hiện tướng ghét mà bố thí. 6. Đại Bồ Tát chẳng hiện tướng giận hờn mà bố thí. 7. Đại Bồ Tát ân cần trịnh trọng mà bố thí. 8. Đại Bồ Tát tự tay cho mà bố thí. 9. Đại Bồ Tát chẳng có hứa nhiều cho ít mà bố thí. 10. Đại Bồ Tát chẳng cầu đời sau mà bố thí. Đây là Đại Bồ Tát thực hành 10 pháp bố thí thanh tịnh để được viên mãn Đà Na Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp bố thí thanh tịnh. Những gì là 10? 1. Đại Bồ Tát luôn thường bố thí. 2. Đại Bồ Tát không lệ thuộc mà bố thí. 3. Đại Bồ Tát không sai biệt mà bố thí. 4. Đại Bồ Tát không duyên sự khác mà bố thí. 5. Đại Bồ Tát không kém yếu mà bố thí. 6. Đại Bồ Tát không mong sắc đẹp của cải và tự tại mà bố thí. 7. Đại Bồ Tát không cầu sinh các cõi trời mà bố thí. 8. Đại Bồ Tát không hồi hướng bậc thanh văn, độc giác mà bố thí. 9. Đại Bồ Tát không vì người thông minh chê trách mà bố thí. 10. Đại Bồ Tát hồi hướng nhất thiết chí mà bố thí. Đây gọi là Đại Bồ Tát thực hành 10 pháp bố thí thanh tịnh để được viên mãn Đà Na Ba La Mật Đa. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đa, Đại Bồ Tát lại có 10 pháp bố thí thanh tịnh. Những gì là 10? Đó là trong 10 pháp bố thí đã nói ở trên, ra khỏi hữu vi mà chứng được vô vi. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát bố thí như vậy có thể được 10 công đức khen ngợi lợi ích thượng diệu. Những gì là 10? 1. Do bố thí món ăn mà Đại Bồ Tát được sống lâu, biện tài, sắc đẹp, an vui và khỏe mạnh. 2. Do bố thí món uống mà Đại Bồ Tát được rời hẳn phiền não khát ái. 3. Do bố thí các loại xe cộ mà Đại Bồ Tát được tất cả những sự lợi ích an vui. 4. Do bố thí y phục mà Đại Bồ Tát được thành tựu đức tàm quý, da rẻ sạch sẽ như màu hoàng kim. 5. Do bố thí hương hoa mà Đại Bồ Tát được tịnh giới, học rộng và các chánh định cùng thánh hạnh. 6. Do bố thí hương bột hương xoa mà Đại Bồ Tát được khắp thân thể thơm sạch và thánh hạnh. 7. Do bố thí món ăn thượng vị mà Đại Bồ Tát được tướng tốt đại trượng phu cam lộ thượng vị. 8. Do bố thí phòng nhà mà Đại Bồ Tát được cùng các chúng sinh làm nhà, làm cửa, làm cứu hộ, làm chỗ ở, làm chỗ về, làm chỗ đến cho họ. 9. Do thương người bệnh mà bố thí thuốc men nên Đại Bồ Tát được không già, bệnh chết đầy đủ rượu dược cam lộ bất tử. 10. Do bố thí tất cả đồ cần dùng để sống mà Bồ Tát cảm được đầy đủ đồ dùng và chọn nên tất cả pháp Bồ Đề phần. Đây gọi là vì vô thượng Bồ Đề, Đại Bồ Tát tu hành bố thí ấy mà được 10 công đức xương tán lợi ích thượng diệu để viên mãn đà na ba la mật đà. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, bố thí như vậy, Đại Bồ Tát lại được 10 công đức thượng diệu. Những gì là 10? 1. Do bố thí đèn sáng mà Đại Bồ Tát được 5 loại mắt thanh tịnh của Phật. 2. Do bố thí âm nhạc mà Đại Bồ Tát được thiên nhĩ thanh tịnh của Phật. 3. Do bố thí vàng bạc châu báu mà Đại Bồ Tát được đầy đủ 32 tướng tốt đại trượng phu. 4. Do bố thí tạp bảo và hoa thơm đẹp mà Đại Bồ Tát được đầy đủ 80 tùy hình đẹp. 5. Do bố thí các loại voi ngựa, xe cộ mà Đại Bồ Tát được đồ chúng quyến thuộc rộng lớn đông nhiều. 6. Do bố thí vườn rừng, nhà mát mà Đại Bồ Tát được thành tựu chánh định giải thoát, chánh chỉ, chánh quán. 7. Do bố thí kho tàng, lúa gạo của cải mà Đại Bồ Tát được viên thành tạng pháp bảo. 8. Do bố thí tôi trai, tớ gái mà Đại Bồ Tát viên mãn tự tại, thân tâm nhàn vui. 9. Do bố thí con cái, thê thiếp mà Đại Bồ Tát được viên mãn vô thượng Bồ Đề đáng yêu, đáng thích vừa ý muốn. 10. Do bố thí vương vị thành quách mà Đại Bồ Tát được viên mãn nhất thiết chủng trí. Bố thí như vậy gọi là nhất thọ 10 công đức thượng diệu để được viên mãn đà na ba la mật đà. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, bố thí như vậy Đại Bồ Tát lại được 10 công đức thượng diệu. Những gì là 10? 1. Do bố thí năm dục thượng diệu mà Đại Bồ Tát được thanh tịnh giới, định tuệ, giải thoát và giải thoát chi kiến. 2. Do bố thí đồ chơi tất mà Đại Bồ Tát được thanh tịnh du hí pháp lạc. 3. Do bố thí chân mà Đại Bồ Tát được viên mãn pháp nghĩa đi đến tòa Bồ Đề. 4. Do bố thí tay mà Đại Bồ Tát được viên mãn pháp thanh tịnh cứu tế chúng sinh. 5. Do bố thí tai, mũi mà Đại Bồ Tát được viên mãn thành tín các căn. 6. Do bố thí từng phần nơi thân mà Đại Bồ Tát được thân Phật oai nghiêm thanh tịnh không nhiễm. 7. Do bố thí mắt mà Đại Bồ Tát được pháp nhãn thanh tịnh vô ngại. 8. Do bố thí máu thịt mà Đại Bồ Tát được thân mạng kiên cố nhất trì trưởng dưỡng căn lành chân thật cho tất cả chúng sinh. 9. Do bố thí thủy não mà Đại Bồ Tát được thân kim cang viên mãn chẳng thể phá hoại. 10. Do bố thí đầu mà Đại Bồ Tát được nhất thiết chủng trí vô thượng tối thượng. Này Xá Lợi Phất, vì vô thượng Bồ Đề mà Đại Bồ Tát thực hành bố thí ấy, nhất thọ tướng mạo ấy, được viên mãn Phật Pháp và các công đức xương tán lợi ích thượng diệu, đều để viên thành đà na ba la mật đa vậy. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành đà na ba la mật đa, Đại Bồ Tát có tánh thông thái, trí tuệ rất sâu, dùng vô lượng phương tiện mà bố thí, đem của cải thế gian mà cầu thánh tài vô thượng chánh giác, đem của sinh tử mà cầu của tiên cam lộ bất tử, đem của hư dối chẳng bền chắc mà cầu của hiền thánh chắc thật. Vì vậy mà Đại Bồ Tát thực hành bố thí rộng lớn. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát vì cầu vô thượng Bồ Đề và Đại Niết Bàn, lúc đem tài vật thế gian để bố thí, thì tất cả tài vật tốt thế gian đều xả thí hết. Vì sao? Vì y theo vô thượng chánh đẳng giác. Này Xá Lợi Phất, như nhà nông ở thế gian nương sức châu cày bừa ruộng đất xong thì gieo giống, do đó nhà nông ấy lần lượt được vàng bạc châu báu, y phục tốt đẹp. Vì sao? Vì trong đời không có tài vật nào bằng lúa gạo. Cũng vậy, Đại Bồ Tát có lúc có phần nương tài vật thế gian mà chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, như bò sữa có lúc ăn cỏ khô, có lúc ăn cỏ ướt, có lúc uống nước lạnh, có lúc uống nước ấm mà có thể sản xuất sữa, bơ, sinh tô, tục tô và đề hồ. Cũng vậy, nương vô thượng chánh giác thực hành tài thí thế gian, Đại Bồ Tát có thể được quả báo chuyển luân vương, hoặc quả báo đế thích và phạm vương. Do được ba quả báo ấy mà bậc thập địa Bồ Tát mau được viên mãn 10 trí lực, 4 vô sở úy của Như Lai. Do sự bố thí ấy mà đủ ngàn công đức phát khởi 18 pháp Phật bất cộng, đủ ngàn công đức phát khởi 60 thứ âm thanh vi diệu viên mãn, đủ 100 công đức phát khởi mỗi tướng tốt đại trượng phu, đủ 200 công đức phát khởi tướng vô kiến đảnh, lại vượt gấp 100 lần hơn công đức thành tựu viên mãn tướng loa kế của Như Lai, lại vượt khỏi 100.000 lần câu chi hơn công đức thành tựu tướng 40 chiếc răng trắng đều bằng chẳng thưa, chẳng khuyết của Như Lai. Những tướng như thế, vô lượng công đức hợp thành đức tướng của Như Lai như vậy đều do bố thí mà mau phát khởi viên mãn. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đà, đối với người xin, Đại Bồ Tát sinh tâm đại từ mà bố thí tâm đại từ ấy nối tiếp phát khởi như hằng hà sa mới được thành mãn, trong ấy không xen dứt Phật chánh định. Này Xá Lợi Phất, Đức Như Lai an trụ chánh định ấy có thể từ mỗi lỗ chân lông phát xuất trăm chánh định như sông Hằng chảy mãi mà luôn tự tại, vì thế nên biết rằng Đức Như Lai có tất cả thần thông biến hóa đều do thực hành bố thí mà nên. Này Xá Lợi Phất, bao nhiêu Phật Pháp mà Đức Như Lai có đều do ngày trước lúc tu Bồ Tát hạnh làm việc bố thí tài vật thế gian. Đây gọi là Đại Bồ Tát lúc thực hành bố thí vì cầu cam lộ bất tử, vì cầu thánh tài bền vững, vì cầu vô thượng Bồ Đề, vì cầu Đại Niết Bàn, như vậy có nghĩa là vì chứng vô thượng Bồ Đề Đại Bồ Tát nương tài vật thế gian để bố thí mà hợp đúng với Đà Na Ba La Mật Đà. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đà có vô lượng tướng dạng, nay Đức Như Lai sẽ nói, thuở quá khứ vô số, vô lượng chẳng thể nghĩ bàn A Tăng Kỳ Kiếp, có Đức Phật xuất thế hiệu là Bàng Kỳ La Tư Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Bàng Kỳ La Tư ấy trụ thế thọ 10.000 năm cùng 100.000 đại tỳ kheo thanh văn câu hội, các vị ấy đều là bậc A-La-Hán, xa rời các phiền não, đầy đủ đại thế lực cho đến tâm đều được tự tại, đạt đến chỗ cứu cánh tối thắng. Thời kỳ ấy có người dệt lụa tên là Chức Phường Tuyến, người đó hình mạo đoan chánh dễ mến, chỗ người ấy làm việc cách chỗ Đức Phật Bàng Kỳ La Tư chẳng xa, mỗi ngày xế chiều lúc về nhà, người ấy đến chỗ Đức Phật dâng lên một sợi tơ nhỏ và bạch Phật. Mong Đức Thế Tôn thương xót tôi mà nhận sợi tơ này, nhờ thiện căn đây mà đời sau tôi sẽ được thành Phật độ tất cả chúng sinh. Đức Phật Bàng Kỳ La Tư liền thâu nhận, mỗi ngày dâng cúng một sợi tơ như vậy đủ 1.500 sợi. Do phước cúng dường ấy mà thời gian sau người thợ dệt tơ Chức Phường Tuyến trải qua 15 câu chi kiếp chẳng đọa ác đạo, lại trải qua ngàn câu chi lần làm chuyển luân vương, lại trải qua ngàn câu chi lần làm Thiên Đế Thích, do căn lành, nhu hòa, hân hoan vi diệu ấy nên lại được gần gũi phụng thờ cúng dường hoa hương, hương hoa, hương bột, hương man, phan lọc, y phục, đồ ẩm thực, tọa cụ, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh, tất cả các vật cho ngàn câu chi Đức Phật. Sau đó trải qua một A Tăng Kỳ Kiếp, người ấy xuất thế chứng vô thượng Bồ Đề hiệu thiện nhất thọ Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Trụ thế thọ 20 câu chi năm, có 20 câu chi Na Đo Thơ đại đệ tử thanh văn đều là bậc đại A-La-Hán, Đức Phật thiện nhất thọ thành lập 5 câu chi Đại Bồ Tát an trụ nơi vô thượng Bồ Đề. Diễn thuyết diệu pháp tạo lợi ích an lạc cho vô lượng vô số chúng sinh xong, Đức Phật thiện nhất thọ thị hiện nhập Niết Bàn, chánh pháp ở đời đủ 1.000 năm, Xá Lợi lưu bố cúng dường khắp mọi nơi cũng như thời gian sau này khi ta nhập Niết Bàn. Này Xá Lợi Phất, ông nên quan sát do bố thí chút ít tơ sợi mà phát tâm lớn nên lần lượt thành tựu tròn đủ Phật Pháp, công đức to lớn ấy do tâm rộng lớn chớ chẳng phải do nơi sợi tơ. Vì sao? Vì nếu bố thí rộng lớn mà chẳng do tâm thì như vị thí chủ Chức Phường Tuyến kia đem ít chỉ tơ bố thí lẽ ra chẳng được tâm thanh tịnh cứu cánh, vì thế nên phải quan sát Đại Bồ Tát lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đà y theo tài thí thế gian bèn được viên mãn tất cả công đức. Này Xá Lợi Phất, lúc thực hành Đà Na Ba La Mật Đà, tánh của Bồ Tát thông minh, trí tuệ rất sâu, nhân bố thí chút ít mà kết quả nhiều, do sức trí nên kết quả tăng thượng, do sức tuệ nên kết quả rất thù thắng, do sức hồi hướng nên kết quả vô biên. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa ấy mà nói kệ rằng, bố thí chẳng cầu tài sắc tốt cũng chẳng mong cảm báo trời, người vì cầu vô thượng thắng Bồ Đề thí bèn cảm vô lượng phước. Bố thí chẳng cầu danh khen tặng chưa từng vì vui và đồ chúng cũng chẳng cầu phước báo thế gian thí mà được quả rất lớn, bố thí uống ăn và y phục chẳng cầu phước người và phước trời. Vì cầu biết rõ môn cam lộ thí vật chút ít được phước lớn, đã không bồn chồn và cao ngạo cũng rời rua rối và ghét tham các duyên miếng lười đều rời bỏ chỉ siêng bố thí giúp cho đời. Gạo tiền ngôi vua và thân mạng. Vui vẻ thí cho lòng chẳng đổi khéo thí như vậy được quả lớn Bồ Đề giải thoát chẳng phải khó, mến mừng với người đến cầu xin xem như cha mẹ, như vợ con có bao của vật thường bố thí. Thấy người được của lòng không ganh, lúc bố thí bị người phá hoại đất đá, gậy gộc làm hại mình dù bị khổ nhục lòng không giận lời vẫn dịu dàng, lòng vẫn vui thí cho kẻ oán như người thân. Với kẻ sợ hãi ban vô úy có bao của vật đều thí cả lòng vẫn chưa từng có tiếc nuối luôn cầu pháp vô thượng Bồ Đề chẳng hề mong cầu ngôi đế vương, rời xa chốn mỹ lệ thế gian. Thường siêng phụng hành pháp bố thí trừ kẻ tham cầu các uế dục những ai muốn cầu ngôi đế vương, thế nên người trí chẳng tham ưa năm dục ngôi vua và cõi trời Đại Bồ Tát thực hành bố thí. Luôn cầu Phật Bồ Đề vô thượng quên bỏ thân mạng và sự vật mau chóng cảm được nhiều an lạc, Bồ Tát trí tuệ hành bố thí chưa từng rời xa vô thượng giác chẳng cầu sắc đẹp tiền của nhiều. chẳng mong cõi trời hưởng phước, ai cầu niết bàn vô sở y rời xa tất cả những mong muốn. Nếu hay tu tập khéo như vậy gọi là người biết đạo, khai đạo. Này Xá Lợi Phất, Đại Bồ Tát trí tuệ thành tựu đầy đủ sự bố thí ấy, khéo có thể tu hành Bồ Tát hạnh không có nghi lầm. Đây gọi là Đà Na Ba La Mật Đa của Đại Bồ Tát. Nếu các Đại Bồ Tát vì vô thượng Bồ Đề mà tu hành Bồ Tát hạnh ấy, thì tất cả chúng ma, ma dân, thiên ma không thể nhiễu loạn được Đại Bồ Tát ấy, cũng chẳng bị thua bại vì các ngoại đạo hay thế luận.